Chương 13. Đáp ứng nhu cầu cá nhân từng học sinh. Marianne Richo. Thông qua cuốn sách này, chúng tôi chia sẻ những suy xét phức hợp, cần thiết. Đảm bảo rằng tất cả các trẻ mù điếc đều được tiếp nhận mọi cơ hội để thành công trong cuộc sống. Việc xây dựng các mối quan hệ xã hội, các kỹ năng giao tiếp có ý nghĩa và việc hiểu rằng thế giới nơi trẻ sống cần phải là trái tim của bất kỳ chương trình và kế hoạch giáo dục nào. Chúng tôi hy vọng là bản thân bạn đã có thêm sự nhạy cảm để đối diện với thực tế rằng không có duy nhất một mô hình hay dịch vụ nào có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi trẻ mù điếc. Trong kế hoạch của mình, chúng ta phải thiết kế các chương trình phù hợp cho từng cá nhân trẻ và mỗi gia đình. Trong chương này, ta sẽ xem xét một số vấn đề then chốt mà các thành viên trong gia đình cũng như các thành viên nhà trường nên cân nhắc khi lên kế hoạch để đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu của mỗi học sinh mù điếc. Khi thiết kế các dịch vụ, chúng ta phải thật nhạy cảm với những tác động sâu sắc của việc mất thính lực và thị lực trong mối quan hệ với việc học tập. Việc tạo ra nhịp cầu kết nối giữa sự cô lập với tương tác xã hội cho một người mù điếc đòi hỏi một số mối quan hệ bền vững, liên tục cũng như việc hình thành thật cẩn thận một chương trình với sự hỗ trợ và giáo dục. Chúng ta hãy bắt đầu xem xét đôi chút về lịch sử. Bài học từ lịch sử. Trên toàn thế giới, hình ảnh quen thuộc nhất về người mù điếc là Helen Keller. Mặc dù nhóm dân số người mù điếc hiện nay tương đối phong phú và đa số họ đều có ít sự tương đồng với cô, nhưng điều quan trọng phải nhớ là tất cả người mù điếc đều có chung cảm giác bị cô lập vì sự thiếu hụt khả năng nghe và nhìn. Annie Sullivan đã đưa Helen từ sự cô lập vào các tương tác xã hội thông qua giao tiếp và ngôn ngữ. Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ mối quan hệ giữa Helen và Annie khi chúng ta tìm kiếm phát triển các dịch vụ. Mối quan hệ giữa Annie Sullivan và Helen Keller được mọi người trong giới giáo dục trẻ mù điếc và những người đã từng đọc cuốn sách hoặc xem phim The Miracle Worker biết tới. Anna bắt đầu làm việc với Helen khi em còn nhỏ. Helen là một trẻ không thể kiểm soát được. Có hai cảnh rất đáng nhớ trong bộ phim này. Một cảnh là bữa ăn sáng, khi Helen tự do bóc đồ ăn trong đĩa của mọi người và làm gián đoạn bữa ăn của gia đình. Điều này thường xảy ra bởi gia đình Helen không biết cách nào để giao tiếp với em. Anna biết rằng nếu cô thành công trong công việc của mình, cô phải gửi đến Helen một thông điệp rõ ràng rằng họ đều là con người, xứng đáng được tôn trọng và cô muốn có một mối quan hệ thật sự với Helen. Cảnh đáng nhớ thứ hai là việc Anne đưa Helen tới vòi bơm nước. Trong cảnh này, Helen nhận ra rằng mỗi một đồ vật có một cái tên và đọc cử chỉ ngón tay là một cách để giao tiếp. Sau giây phút nhận thức này, Helen học về thế giới xung quanh rất nhanh chóng. Mặc dù trong bộ phim, điều này diễn ra đơn giản, Anne Sullivan thực sự đã phải làm việc cực lực trong một thời gian dài để đạt được khoảnh khắc hiểu ngôn ngữ này. Chúng ta biết rằng Helen Keller trong cuộc đời thực của bà đã học tập và tốt nghiệp trường cao đẳng Bradshaw, một trong những ngôi trường danh giá tại Mỹ và trở thành một nhân vật nổi tiếng toàn thế giới. Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ mối quan hệ giữa Anne Sullivan và Helen Keller. Đầu tiên, ta có thể thấy rằng cách thức để đảm bảo sự phát triển thành công của một trẻ mù điếc chính là cam kết xây dựng một mối quan hệ với trẻ đó. Nếu Anne Sullivan không có sự cam kết cá nhân và sự bền chí làm việc với Helen Keller cả ngày lẫn đêm trong suốt nhiều tháng, thì khoảnh khắc nhận thức đó đã không bao giờ xảy ra. Anne đã dành hàng ngàn giờ, hàng ngàn ngày với Helen để chia sẻ với cô tất cả mọi trải nghiệm và chỉ cho Helen về thế giới. Cuối cùng, Helen đã có thể tự thể hiện được các ý tưởng của chính mình. Helen đã phát triển khả năng giao tiếp của mình lên mức tinh tế và hùng hồn, có khả năng giao tiếp với nhiều người khác nhau. Cô trở thành một người ham học hỏi. Helen có thể đã không sử dụng được ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng đến vậy. Nếu những hành động với anh chỉ bó gọn trong những từ ngữ học tập đơn giản về đồ vật và hoạt động. Rõ ràng, cô đã dành rất nhiều thời gian để giao tiếp cá nhân với Anne và sau này là với nhiều người khác nữa, thông qua sự trợ giúp của anh. Những cuộc hội thoại phong phú đó cũng như sự tham gia vào một môi trường với nhiều trải nghiệm thú vị và tràn đầy ngôn ngữ khiến Helen trở thành một người có thể trò chuyện thoải mái với cả ông thị trưởng cũng như với các em nhỏ trong trường học. Mặc dù cách mà chúng ta cung cấp các dịch vụ giáo dục cho học sinh mù điếc hiện nay có thể tương đối khác biệt, chúng ta phải trân trọng những tư chất của cô Anne Sullivan trong việc giúp Helen trở thành một thành viên cống hiến trọn vẹn cho xã hội. Anne là một người tận tụy, kiên quyết, đầy kỹ năng, sáng tạo và linh hoạt. Chúng ta phải ghi nhớ những tư chất này khi thiết kế các dịch vụ dành cho học sinh mù điếc. Nhóm giáo dục. Nhóm giáo dục tại địa phương có trách nhiệm trong việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, cũng như việc sắp xếp trường học cho học sinh mù điếc. Do vậy, chúng ta sẽ bắt đầu phần trao đổi về nhóm này. Tại Mỹ, có những quy định pháp lý cụ thể về việc ai là thành viên của nhóm giáo dục. Điểm quan trọng cần nhớ là khi xây dựng nhóm có trọng trách lên kế hoạch cho trẻ mù điếc, là nhóm này chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi thành viên trong nhóm đều có những hiểu biết, am hiểu cá nhân trẻ và có sự quan tâm đến trẻ. Nhóm ở tầm địa phương luôn phải có những người hiểu biết sâu sắc về dạng khuyết tật này cũng như về các thách thức trong giáo dục đặc thù của nó. Cũng giống việc mọi trẻ có một quyền cơ bản là được dạy dỗ bởi những người hiểu về các nhu cầu học tập của em, việc lên kế hoạch phải được thực hiện bởi những người có hiểu biết tương tự. Lựa chọn các thành viên trong nhóm. Nhóm đưa ra các quyết định quan trọng về việc giáo dục cho một trẻ mù điếc cần phải được lựa chọn kỹ lưỡng và cân nhắc. Một giám sát viên giáo dục đặc biệt và một thành viên trong gia đình nên được lựa chọn cho nhóm lên kế hoạch giáo dục. Nhóm này cũng phải gồm những người hiểu rõ về trẻ và có vai trò trực tiếp trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Bên cạnh giám sát viên giáo dục đặc biệt và các thành viên trong gia đình, gồm cả trẻ nếu có thể, các thành viên trong nhóm có thể gồm giáo viên chính của trẻ, nhà trị liệu, giáo viên hỗ trợ, y tá và những người tham gia thường xuyên. Điều quan trọng là những người liên quan chính trong việc giáo dục một trẻ mù điếc tham gia các cuộc họp nhóm, vì các cuộc họp này mang lại các cơ hội hiếm có cho tất cả mọi người. Suy nghĩ một cách lựa chọn về thế mạnh và nhu cầu của trẻ và thiết kế một kế hoạch tốt nhất cho quá trình giáo dục của trẻ. Mặc dù có rất nhiều mô hình về sự hợp tác của nhóm, điều quan trọng phải ghi nhớ là quá trình không thể thay thế sự hiểu biết. Trong nhóm phải có ít nhất một người có kinh nghiệm và hiểu biết về các nhu cầu giáo dục của trẻ mù điếc. Nếu như người đó không có sẵn trong nhóm giáo dục tại địa phương, cần tìm được người như vậy từ các nguồn bên ngoài. Đó có thể là một chuyên gia được hợp đồng riêng hoặc một tư vấn viên từ một tổ chức cung cấp các dịch vụ cho người mù điếc ở tầm liên bang. Trưởng nhóm có trách nhiệm trong việc triệu tập nhóm theo định kỳ hoặc khi một nhu cầu đặc biệt được đặt ra và đảm bảo rằng mọi góp ý của nhóm đều được thực thi. Có được sự đánh giá phù hợp. Như đã đề cập trong chương 6, một đánh giá tốt là một đánh giá liên tục và đa diện. Đánh giá giáo dục cần là nền tảng trên đó chương trình của trẻ được xây dựng nên. Chúng tôi sẽ không nhắc lại toàn bộ quy trình, nhưng chúng ta phải nhớ rằng trước mỗi đánh giá giáo dục, những người đánh giá phải có hiểu biết đầy đủ về tiền sử y tế, giáo dục, gia đình của trẻ và có được những thông tin cập nhật về đánh giá y tế là những điều có tác động lên quá trình đánh giá. Việc đánh giá giáo dục toàn diện nên được thực hiện bởi một nhóm có đầy đủ khả năng đánh giá trẻ mù điếc. Người đánh giá phải thành thạo loại hình giao tiếp đặc thù mà trẻ mù điếc được đánh giá hiểu được và sử dụng được, cũng như bất kỳ loại hình nào mà trẻ có thể sử dụng trong tương lai. Thật dễ dàng để nói rằng, một trẻ không biết ký hiệu nào sẽ không cần người đánh giá biết ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng trên thực tế, một người biết ký hiệu sẽ là người duy nhất đánh giá được tiềm năng học ký hiệu của trẻ đó. Đồng thời, nhóm đánh giá đủ khả năng này sẽ mang tới đánh giá những hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng của sự phối hợp cả khiếm thính và khiếm thị đối với sự phát triển chung. Nếu không có các dịch vụ đánh giá chất lượng cao sẽ đưa ra các phán đoán không tốt và điều này có thể tác động phá hủy tương lai của trẻ. Bất kỳ trẻ nào tiếp nhận hoặc trao đổi thông tin theo những cách thức khác biệt với những cách thức được coi là truyền thống, bình thường, ví dụ như nói, thường ít khả năng có nguy cơ bị dán nhãn hơn nếu các em được những người có kinh nghiệm đánh giá. Điều này đặc biệt đúng nếu những người có ít kinh nghiệm trực tiếp về khuyết tật mù điếc thực hiện đánh giá. Nếu các dịch vụ của nhóm đánh giá giáo dục đủ quy cách, không có sẵn ở tầm địa phương, mà đây cũng là điều phổ biến, thì quan trọng là phải tìm ra các nguồn lực bên ngoài. Có thể lôi cuốn vào nhóm một chuyên gia mù điếc tại khu vực, hoặc tìm kiếm một trung tâm đánh giá phù hợp. Trong trường hợp ban của bạn không có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cung cấp các dịch vụ cho trẻ mù điếc, thì các dịch vụ hợp đồng cho trẻ mù và hoặc điếc sẽ là lựa chọn thay thế tiếp theo của bạn trong việc hỗ trợ nhóm kết nối với các nguồn lực thích hợp. Một đánh giá giáo dục tốt cho một học sinh mù điếc nên có kết quả theo các gợi ý sau. Các thế mạnh và nhu cầu của trẻ. Môi trường học tập tốt nhất dành cho trẻ, ví dụ như môi trường vật chất, kích cỡ lớp học, các nhóm trong lớp học, những thay đổi về mặt kỹ thuật, ngôn ngữ sử dụng trong lớp học. Cách tốt nhất để trình bày các đồ dùng mà trẻ có thể dễ tiếp cận bằng khả năng thị lực, thính lực còn lại. Các chiến thuật dạy học đáp ứng phong cách học tập riêng biệt của trẻ. Những cách phù hợp nhất để đáp ứng các nỗ lực khởi xướng của học sinh nhằm khuyến khích sự giao tiếp. Những mô hình giao tiếp đặc thù mà trẻ nên được sống trong đó để khuyến khích sự phát triển cả kỹ năng tiếp nhận và diễn đạt. Nhu cầu về các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt, ví dụ như chuyên gia về mù điếc, các dịch vụ trị liệu, nhà thính học, chuyên gia về nhìn kém. Nếu nhóm đánh giá không phải là nhóm địa phương, thì quan trọng là các thông tin về nó phải được chia sẻ với nhóm giáo dục địa phương qua các trao đổi cá nhân hoặc sự tham gia vào các cuộc họp nhóm. Với sự giúp đỡ này, nhóm địa phương có thể đặt ra các mục tiêu thực tế cho học sinh và lựa chọn các chương trình phù hợp nhất với nhu cầu của các em. Lý tưởng nhất là một đại diện của nhóm đánh giá sẽ đóng một vai trò thường trực trong việc phát triển chương trình của trẻ và cung cấp việc huấn luyện và dịch vụ hỗ trợ cho phụ huynh và nhóm giáo dục. Điều này sẽ giúp các thành viên trong nhóm xây dựng các kỹ năng của họ cũng như sự tự tin. Lên kế hoạch chương trình. Dựa trên kết quả đánh giá, nhóm giáo dục có trách nhiệm phát triển kế hoạch giáo dục cho học sinh mù điếc. Quá trình này thường phức tạp và bao gồm việc xác định các lĩnh vực ưu tiên hướng dẫn, các mục đích, mục tiêu cụ thể, các chiến lược dạy học cụ thể cần được sử dụng. Nhóm các cá nhân có kỹ năng chịu trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch này, cùng với các tư chất được yêu cầu đối với từng vị trí. Cách đo lường thành công của chương trình trong việc đáp ứng nhu cầu của trẻ. Một khi nhóm đã hình dung được những điều cấu thành một chương trình phù hợp cho học sinh, các thành viên trong nhóm phải xác định các nguồn lực sẵn có để cung cấp chương trình này theo cách hiệu quả nhất và ít gián đoạn nhất. Ở mức độ này, chúng ta cần nhớ rằng số lượng không thay thế được chất lượng. Thông thường, vì nhu cầu của một trẻ mù điếc rất phức tạp, nên mọi chuyên gia trong khu vực đều được khắc sâu trong kế hoạch giáo dục. Thường thì không ai trong số họ có kinh nghiệm làm việc với nhóm dân số này hoặc có rất ít thời gian để tham gia, nên nhóm phải suy nghĩ cẩn thận về những người có đóng góp thực sự, giá trị vào việc đáp ứng nhu cầu của trẻ và phụ huynh trong việc hỗ trợ người hướng dẫn chính của trẻ cung cấp một chương trình phù hợp cho trẻ mù điếc. Nếu giáo viên của trẻ mù điếc có thể đảm nhiệm vai trò chính, có thể không cần tới rất nhiều các dịch vụ hỗ trợ. Một giáo viên được đào tạo tốt sẽ hiểu các nhu cầu giao tiếp và giác quan của trẻ ở mức độ mà có thể không phải cần tới rất nhiều người khác nhau. Một người như vậy có thể là nhân sự chính trong việc hình thành năng lực của cả nhóm trong việc hỗ trợ trẻ. Nếu không, chúng ta phải có được những hỗ trợ này từ bất kỳ nơi nào. Trong bối cảnh lên kế hoạch một chương trình cho cá nhân trẻ, chúng ta đồng thời phát triển một kế hoạch cho các nhân viên và các thành viên trong gia đình để họ có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết cung cấp các dịch vụ có chất lượng và thiết lập một môi trường gia đình mang tính kích thích. Đưa ra các lựa chọn về trường học. Lựa chọn một chương trình phù hợp cho một cá nhân trẻ là một trong những khó khăn nhất mà cha mẹ cũng như các nhân viên trong trường học phải thực hiện. Quá trình này thường gồm việc xem xét ưu điểm và hạn chế của các lựa chọn. Ví dụ, một trường có chương trình đặc biệt cho trẻ mù điếc và có các giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng lại xa nhà học sinh. Một lựa chọn khác cho trẻ này là ngôi trường công tại địa phương có sự trợ giúp từ nhà trị liệu giao tiếp và ngôn ngữ, một giáo viên dạy học sinh khiếm thị. Việc lựa chọn trường học cần được dựa trên các giá trị của mỗi gia đình, nhu cầu riêng của mỗi trẻ và chất lượng dịch vụ của mỗi môi trường đó. Nhóm cần đánh giá ảnh hưởng của mỗi lựa chọn đối với khả năng phát triển tối đa tiềm năng bản thân của trẻ. Những năm tháng tối ưu cho sự phát triển ngôn ngữ diễn ra trong những năm đầu đời. Vì vậy, một trẻ mù điếc nên được tiếp nhận các dịch vụ càng sớm càng tốt, với một chương trình mà trẻ sẽ được cung cấp các cơ hội tối đa để học ngôn ngữ, xây dựng các mối quan hệ xã hội và đạt được các khái niệm then chốt về thế giới xung quanh trẻ. Điều này đặc biệt quan trọng cho trẻ mù điếc vì sự tiếp cận hạn chế với ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày của các em. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy tình huống một trẻ mù điếc được đặt vào nhóm tuổi nhỏ trong một chương trình mà các nhân viên hỗ trợ không được đào tạo phù hợp về việc làm thế nào để giao tiếp với em. Vì trẻ mù điếc thường tương đối thụ động, các em có thể mất nhiều năm mà không học được các kỹ năng giao tiếp. Nên khi các em bước vào tuổi thành niên hoặc sớm hơn, các em có thể bắt đầu có hành vi rối loạn và trở nên không kiểm soát được trong lớp học. Những hành vi này thường có nguồn gốc từ sự căng thẳng tích tụ nhiều năm do những cố gắng giao tiếp của các em bị tảng lờ. Thông thường, vào thời điểm này, nhà trường cân nhắc việc sử dụng các nguồn lực đặc biệt hoặc tìm kiếm một chương trình đặc thù có thể đáp ứng các nhu cầu của học sinh. Nếu chúng ta đang tìm kiếm như những nhà giáo dục mang lại các cơ hội tối ưu cho việc học ngôn ngữ, chúng ta phải tiên phong thực hiện. Chúng ta phải mang lại một môi trường giàu giao tiếp, được thiết kế phù hợp với các nhu cầu cá nhân của trẻ ở độ tuổi sớm nhất có thể. Ta không nên đợi tới khi giai đoạn khủng hoảng hình thành. Lựa chọn các môi trường ít hạn chế nhất. Thông thường, khi nghĩ về môi trường ít hạn chế nhất cho trẻ khuyết tật, chúng ta thường hình dung việc các em tham gia học tập tại trường công, tại khu vực với các bạn đồng trang lứa. Đó là ngôi nhà, gia đình và môi trường cộng đồng có tiềm năng mang lại cuộc sống phong phú nhất cho một trẻ nhỏ và cho một người trưởng thành. Tuy nhiên, gia đình cũng như trẻ mù điếc cần một chương trình vững chắc và một hệ thống hỗ trợ cá nhân nhằm đảm bảo cho sự thành công. Với các dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ giáo dục phù hợp, việc lựa chọn trường công tại địa phương có thể thích hợp cho rất nhiều trẻ mù điếc. Tuy nhiên, cân nhắc khái niệm ít hạn chế nhất có ý nghĩa gì trong từng trường hợp của mỗi trẻ? Đối với một trẻ mù điếc, ít hạn chế nhất nghĩa là một môi trường ít sự cô lập nhất và mang lại nhiều cơ hội tham gia đầy đủ nhất vào các hoạt động diễn ra xung quanh trẻ. Và quan trọng nhất, nó nghĩa là có các lựa chọn và hỗ trợ xây dựng các mối quan hệ xã hội có ý nghĩa. Trong mọi nền văn hóa trên toàn thế giới, có một sự kết nối về một ngôn ngữ chung giúp mọi người phát triển các mối quan hệ xã hội có ý nghĩa. Trong các thập kỷ qua, cộng đồng người điếc đã thể hiện mong muốn được giáo dục và xã hội hóa với những người điếc. Lý do căn bản về các dịch vụ đặc thù và việc hỗ trợ cộng đồng, người mù điếc cũng đến từ nguyện vọng tương tự. Chúng ta đều bị hấp dẫn bởi những người có nhận thức về thế giới theo cách giống chúng ta. Tương tự như vậy, việc chia sẻ một ngôn ngữ chung sẽ tạo điều kiện cho các tương tác. Trong tình huống buộc phải sử dụng một ngôn ngữ mà mình không thành thạo, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu nếu tìm thấy một ai đó có thể trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Từ quan niệm này, môi trường ít hạn chế nhất cho một trẻ mù điếc là môi trường với các cơ hội tối đa được giao tiếp với nhiều người khác nhau, sử dụng loại ngôn ngữ thoải mái và tự nhiên nhất. Môi trường này cũng nên mang lại các cơ hội để học tập và các khái niệm và kỹ năng cần thiết khác. Vì vậy, khi tiến hành việc lựa chọn trường lớp cho một trẻ mù điếc, phải xem xét môi trường nào đáp ứng được các cơ hội dài hạn cho sự thành công và thành tựu của trẻ. Trong một số tình huống, điều khởi đầu là ngôi trường ít hạn chế nhất thay cho việc đưa ra nhiều lựa chọn cho cuộc sống trưởng thành của học sinh. Bạn hẳn nhớ là đã đọc về Julia trong cuốn sách này, trong chương 1, 10 và 12. Phần lớn thời gian học tập của em là ở trong một chương trình đặc biệt dành cho học sinh mù điếc. Với một số người, môi trường này có vẻ như rất hạn chế. Tuy nhiên, nó mang lại cho em cơ hội học cách giao tiếp thành thạo, sử dụng nhiều hình thức giao tiếp khác nhau để đạt được các kỹ năng đảm bảo cho em có một cuộc sống xã hội vui vẻ và chủ động. Các kỹ năng học tập làm việc, công việc mà em thích. Vào tuổi trưởng thành, em thực sự hòa nhập vào cuộc sống chung của cộng đồng. Đưa ra cam kết dài hạn. Ở mức độ địa phương, nếu nhà trường cam kết thực sự việc giáo dục trẻ mù điếc trong ngôi trường ngoài khu vực phải có một kế hoạch tổng hợp để đào tạo nhóm có mối liên hệ lâu dài với học sinh, sẽ không công bằng cho trẻ cũng như gia đình em khi phải chuyển từ lớp học này sang lớp học khác, nơi trẻ phải thường xuyên đối diện với các nhân viên không được đào tạo. Một giáo viên có thể mất cả năm để có được hiểu biết đầy đủ về khuyết tật mù điếc nhằm bắt đầu có tương tác theo cách có ý nghĩa với học sinh. Nếu sau đó trẻ bị chuyển sang lớp khác, tất cả các kinh nghiệm đó sẽ mất đi. Nếu điều này xảy ra với trẻ hết năm này qua năm khác, thì tiềm năng xây dựng các mối quan hệ sẽ bị gián đoạn và thời gian giáo dục quý giá sẽ bị lãng phí. Nếu một trẻ phải chuyển qua rất nhiều lớp, ta phải lên kế hoạch rất cẩn thận. Những giáo viên và chuyên gia sẽ làm việc với trẻ cần được đào tạo liên tục để chuẩn bị cho việc giao tiếp tốt với trẻ và đưa ra các hoạt động học tập phù hợp. Đào tạo một nhóm chuyên gia có kỹ năng trong việc đáp ứng nhu cầu của các trẻ mù điếc là điều cần thiết. Việc thuê một nhân viên hỗ trợ một có thể có một số tác động tích cực đối với cuộc sống của trẻ và gia đình. Tuy nhiên, điều đó có thể đặt trẻ vào tình huống bấp bênh nếu người đó phải rời đi. Trừ khi người đó có sự hỗ trợ, giám sát và đào tạo phù hợp, nếu không sẽ có nguy cơ tạo nên một môi trường rất cô lập cho người đó cũng như cho đứa trẻ. Giáo viên chính của trẻ nên là người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch giáo dục và giám sát công việc của các nhân viên hỗ trợ. Nếu thầy cô đó không có chuyên môn đặc thù về lĩnh vực mù điếc, thì họ cần được hỗ trợ từ một ai đó có chuyên môn này. Chúng tôi sẽ trao đổi về vấn đề chuyên gia và giáo viên hỗ trợ trong phần sau của chương này. Sử dụng hướng tiếp cận liên ngành. Đối với học sinh mù điếc, việc cung cấp các dịch vụ giáo dục được thực hiện dưới hình thức liên ngành là lý tưởng nhất, nghĩa là các kỹ năng thường được dạy một chuyên ngành sẽ được chia sẻ với những người khác làm việc trực tiếp với trẻ. Mô hình này hạn chế số người sẽ làm việc mỗi ngày với trẻ và cung cấp cơ hội cho việc đào tạo chéo nhân viên. Điều này sẽ hạn chế tình huống trẻ bị kéo ra khỏi các trị liệu đặc biệt như trong trường hợp của các mô hình dịch vụ trước đây. Đặc biệt quan trọng khi nghĩ về việc giúp một trẻ học giao tiếp với những người khác. Sự phát triển các kỹ năng giao tiếp phải được lồng ghép vào mỗi hoạt động trong ngày của đứa trẻ. Như đã đề cập, trẻ mù điếc thường tiếp nhận các thông tin gián đoạn gây nhầm lẫn. Nếu trẻ dành cả ngày cho việc bị luân chuyển từ chuyên gia này tới chuyên gia khác, chúng ta sẽ có nguy cơ không chỉ làm em bối rối mà còn ảnh hưởng tới khả năng của giáo viên trong việc xây dựng mối quan hệ cá nhân với em. Mà đây là điều cần thiết trong việc cung cấp chất lượng cao nhất của các dịch vụ. Các nhận định cần được một chuyên gia cung cấp những dịch vụ đó tốt nhất. Ví dụ, các bài tập vật lý trị liệu đòi hỏi được huấn luyện đặc thù và những người, việc có thể được truyền vào các thói quen sinh hoạt hàng ngày của trẻ thông qua mô hình thúc đẩy sự hỗ trợ và hợp tác chuyên môn. Các thành viên trong nhóm, những người lên kế hoạch và chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ và người trưởng thành mù điếc cần có nhiều thông tin nhất có thể về những người họ sẽ chăm sóc cùng khuyết tật đặc thù của những người đó. Nếu như một thành viên trong nhóm có kỹ năng tốt trong việc hiểu về khuyết tật mù điếc, những thông tin này cần được chia sẻ cởi mở với tất cả các thành viên khác trong nhóm. Mọi người trong nhóm đều có những vai trò khác nhau, các quan điểm khác nhau và các mối bận tâm cũng như kỹ năng khác nhau. Điều này hoàn toàn chính xác giải thích tại sao điều quan trọng là các thành viên trong nhóm cần lắng nghe người khác và xây dựng một kế hoạch đảm bảo rằng người mù điếc sẽ được tiếp nhận mọi cơ hội để học tập và sống một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích. Các mâu thuẫn thường nảy sinh trong các nhóm, không có thành viên nào có kinh nghiệm sâu sắc trong việc làm việc với trẻ mù điếc. Nếu không có những người đó, nhóm sẽ có khuynh hướng thiếu đi sự tập trung và sự tự tin cần thiết để xây dựng một kế hoạch có ý nghĩa và thực tế mà mọi người đều thống nhất. Cũng tương tự như vậy, khi có các cơ hội đào tạo, điều quan trọng là phải để nhiều thành viên của nhóm, cũng như các phụ huynh, tham gia nếu có thể. Điều này sẽ giúp hình thành những hiểu biết chung về nhu cầu của trẻ mù điếc. Các nhân viên trong chương trình giáo dục. Vai trò và trách nhiệm của các nhân viên trong chương trình giáo dục. Chúng ta đang sống trong một thế giới rất khác với Anne Sullivan và Helen Keller đã sống. Xã hội hiện đại rất năng động và việc các nhân viên luân chuyển là rất bình thường. Sẽ không thực tế nếu như kỳ vọng một người sẽ hỗ trợ một trẻ trong nhiều năm. Trên thực tế, điều này thậm chí không phải là một ý kiến hay. Việc khuyến khích sự tham gia của nhiều người, nhà trị liệu, giáo viên dạy lớp bình thường, bạn đồng lứa, hiệu trưởng, giáo viên dạy nhạc, v.v. và huấn luyện bạn cùng lớp cũng như các thành viên trong cộng đồng về cách giao tiếp và phương thức học tập của trẻ có thể mang lại nhiều lợi ích. Điều này sẽ giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ xã hội có ý nghĩa với nhiều người khác nhau. tạo ra nhiều cơ hội để học tập về thế giới xung quanh trẻ. Như đã đề cập trước, mô hình liên ngành đặc biệt phù hợp khi cung cấp một chương trình giáo dục cho trẻ mù điếc. Điều này là rất dễ hiểu. Khi một trẻ không tham gia vào một chương trình đặc biệt về mù điếc, sẽ có rất ít khả năng mỗi nhà chuyên môn có thể thành thạo hoàn toàn các kỹ thuật giao tiếp. Cần phải có một trình độ cơ bản chung về năng lực giữa các nhân viên, mức độ này sẽ thay đổi tùy theo khả năng giao tiếp của đứa trẻ. Xác định trách nhiệm của giáo viên chính. Thông thường có rất nhiều người tham gia vào việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân của một học sinh mù điếc. Vì vậy, việc phân công trách nhiệm một cách rõ ràng là rất quan trọng. Ở đây, chúng ta phải nhắc lại những quyền của mọi trẻ trong việc được dạy dỗ bởi những người có đủ tư chất thực hiện. Nhóm cần xác định giáo viên sẽ đảm nhiệm vai trò chính trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Điều quan trọng là người này phải có những kỹ năng cần thiết để có được các nhận định chính xác về nhu cầu giáo dục của trẻ và cung cấp sự hỗ trợ và đào tạo các nhân viên cũng như các thành viên trong gia đình trẻ. Thông thường, người phụ tá của chuyên gia, người hỗ trợ giao tiếp, thường được giao trọng trách chính trong việc giáo dục trẻ mù điếc. Điều này là không công bằng cho cả họ lẫn đứa trẻ. Dù có thể có sẵn một phụ tá chuyên gia được đào tạo các kỹ năng cần thiết để giao tiếp với trẻ mù điếc, vẫn phải có một giáo viên là người có thể vừa làm việc với phụ tá đó, vừa làm việc được với trẻ mù điếc để thường xuyên đánh giá khả năng giao tiếp cũng như các kỹ năng học tập, phát triển và chức năng của trẻ. Người giáo viên này sẽ đảm bảo chương trình vẫn duy trì sự năng động và đáp ứng với các thay đổi về nhu cầu của trẻ. Vai trò của người giáo viên chính của trẻ mù điếc là tạo điều kiện cho sự phát triển và sự thực thi kế hoạch giáo dục sao cho nó giải quyết và tích hợp các kỹ năng giao tiếp cũng như phong cách học tập của trẻ trong mọi lĩnh vực giáo dục. Với một trẻ mù điếc, người này có thể là giáo viên đứng lớp của trẻ, một giáo viên nguồn về mù điếc hoặc một chuyên gia, người làm việc dưới sự giám sát của một chuyên gia về mù điếc. Hơn tất cả, người này phải thể hiện năng lực làm việc với trẻ mù điếc, phải có tương tác trực tiếp với trẻ. Cá nhân nhận trách nhiệm chính phải thực hiện các công việc sau đây. Thường xuyên đánh giá nhu cầu và sự tiến bộ của trẻ mù điếc. Lên kế hoạch và thực hiện các sinh hoạt hàng ngày nhằm khuyến khích sự phát triển của các kỹ năng nhận thức, giao tiếp, học tập, xã hội, sống hàng ngày cũng như các kỹ năng khác quan trọng nhất cho một trẻ mù điếc để học. Phối hợp với các thành viên trong gia đình trẻ để đảm bảo việc học tập được thực hiện tại môi trường gia đình, nhà trường và cộng đồng. Phát triển các kỹ năng dạy học, sử dụng các phương thức giác quan phù hợp, phụ thuộc vào khả năng nhận thức và giác quan của trẻ. Điều chỉnh môi trường để đáp ứng các nhu cầu của cá nhân trẻ. Cung cấp các huấn luyện cho những nhân viên khác về các cách thức giao tiếp với trẻ mù điếc. Giám sát phụ tá chuyên gia. Chúng tôi không thể nói hết được tầm quan trọng của việc ghi nhớ rằng một trẻ mù điếc có quyền được dạy bởi một giáo viên hiểu được những điều một trẻ mù điếc cần phải học. Vào tất cả các thời điểm, trẻ phải nhận được các hướng dẫn được thiết kế phù hợp với các nhu cầu riêng biệt của trẻ từ những người đủ tư chất khi lên một chương trình giáo dục cho trẻ mù điếc. Phải hỏi những câu cụ thể: liệu giáo viên chính có đáp ứng được nhu cầu giáo dục của học sinh mù điếc? Liệu người phụ tá chuyên gia làm việc dưới sự giám sát của giáo viên chính có được đào tạo phù hợp để hướng dẫn và đưa ra các hỗ trợ giao tiếp? Chúng ta phải chắc chắn rằng những giáo viên này được đào tạo tốt, được cố vấn và được hỗ trợ về kỹ thuật. Những vai trò của người hỗ trợ giao tiếp. Người hỗ trợ giao tiếp có rất nhiều tên gọi, ví dụ như can thiệp viên, trợ giảng, thông ngôn, gia sư, phụ thuộc vào mối quan hệ giữa họ với học sinh, quá trình đào tạo và hiểu biết của họ, cũng như mức độ trách nhiệm họ có đối với quá trình giáo dục trẻ mù điếc. Chúng ta sẽ dùng khái niệm người hỗ trợ giao tiếp để mô tả về người hỗ trợ giáo viên được đào tạo để thực hiện chương trình giáo dục của một trẻ mù điếc. Chúng tôi sử dụng tên gọi này bởi vì nó được áp dụng cho nhiều mô tả công việc khác nhau. Các nhà chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục trẻ mù điếc đã nhận thức được tầm quan trọng của những người này đối với cuộc sống của trẻ nhỏ và người trưởng thành mù điếc. Chúng ta phải làm việc để xây dựng các định nghĩa vai trò và các hướng dẫn cho việc đào tạo những người sẽ giữ các vị trí này. Điều quan trọng là vai trò và trách nhiệm của người hỗ trợ giao tiếp phải công bằng cho cả họ và trẻ. Nếu người này được biên chế như một phụ tá chuyên gia, thì quan trọng là họ không hành xử như một giáo viên của trẻ. Cũng giống việc chúng ta thấy, việc sử dụng một người khác không phải là giáo viên lại đi đứng lớp chịu trách nhiệm đối với việc giáo dục trẻ, bình thường là điều không chấp nhận được. Không chấp nhận được thì việc một người nào đó có vai trò là người hỗ trợ giao tiếp lại có trách nhiệm trong việc lên kế hoạch và thực hiện chương trình giáo dục cho trẻ mù điếc cũng là điều không đúng. Một số hướng dẫn chung về trách nhiệm của người hỗ trợ là giao tiếp với trẻ về những gì diễn ra xung quanh theo cách mà trẻ có thể hiểu được khi trẻ không tương tác trực tiếp với giáo viên. Tham gia vào các cuộc hội thoại ngẫu nhiên với trẻ và hỗ trợ trong việc kết nối trẻ với những người khác bằng cách sử dụng các hình thức giao tiếp phù hợp với trẻ. Hỗ trợ trẻ tham gia vào các hoạt động nhóm trong lớp học cũng như trong các môi trường khác. Trao đổi với giáo viên chính, các thành viên trong nhóm về các hoạt động, trách nhiệm và những điều còn băn khoăn. Trợ giúp giáo viên chính trong việc lên kế hoạch các hoạt động với học sinh mù điếc. Trợ giúp trẻ di chuyển giữa các hoạt động và giữa các môi trường. Trao đổi với các thành viên trong gia đình để thông báo với họ các thông tin quan trọng về trẻ và các hoạt động diễn ra trong ngày. Giao tiếp với trẻ theo cách trẻ có thể hiểu được và đáp ứng lại bất kỳ cách thức giao tiếp nào mà trẻ sử dụng. Thông dịch những gì trẻ giao tiếp cho người khác. Hỗ trợ những người khác trong các môi trường khác nhau trong việc tương tác với học sinh mù điếc. Mối liên hệ giữa giáo viên chính với người hỗ trợ giao tiếp. Mối liên hệ giữa những người cung cấp dịch vụ cần được xác định và được đánh giá rõ ràng. Bên cạnh việc phối hợp thực hiện chương trình chung, giáo viên chính nên lên kế hoạch một cách cẩn thận và giám sát công việc của người hỗ trợ giao tiếp. Vai trò này nên bao gồm các công việc sau đây. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên dựa trên việc đánh giá những năng lực cần thiết để đáp ứng việc giáo dục học sinh mù điếc phù hợp. Lên kế hoạch các hoạt động mà người hỗ trợ giao tiếp có thể thực hiện với học sinh, bao gồm việc điều chỉnh các học cụ. Thực hiện các giám sát thường xuyên, hỗ trợ và đào tạo người hỗ trợ giao tiếp. Làm việc với người hỗ trợ giao tiếp để điều chỉnh chương trình cho trẻ. Tìm kiếm các nguồn lực chuyên môn phù hợp. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi sở giáo dục khi đã lựa chọn cung cấp các dịch vụ giáo dục cho trẻ mù điếc sẽ tìm kiếm các hỗ trợ tối đa để đảm bảo có được những thực hành tốt nhất trong việc giáo dục những trẻ này. Sự hỗ trợ từ những nhà cung cấp dịch vụ nên được đảm bảo theo cách mà sự hiểu biết có thể đạt được theo hình thức tích lũy. Nếu bạn có trách nhiệm chính trong việc lên chương trình cho một trẻ, việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết một cách liên tục là rất quan trọng. Hiện nay, việc trẻ thay đổi lớp theo từng năm là rất phổ biến. Điều đó có nghĩa là mỗi năm trẻ lại có một giáo viên mới, lại là người có rất ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc với trẻ mù điếc. Vì vậy, việc được tiếp cận với các nguồn lực cho việc huấn luyện và trợ giúp kỹ thuật là rất cần thiết để đảm bảo trẻ không mất các cơ hội học tập. Vì lý do, các nhân viên trong chương trình không được chuẩn bị tốt để đáp ứng các nhu cầu của trẻ. Như đã trình bày xuyên suốt cuốn sách, nhân tố quan trọng nhất trong sự phát triển các kỹ năng giao tiếp của trẻ mù điếc là việc xây dựng một mối quan hệ gần gũi, đáng tin cậy với em. Nếu các giáo viên không có các cơ hội được đào tạo phù hợp, họ có thể không sẵn sàng khởi xướng các tương tác dễ chịu, có ý nghĩa với học sinh. Chúng tôi gợi ý những cách thức sau đây để có được các huấn luyện đó. Tiếp cận việc huấn luyện tổng hợp từ các trung tâm nguồn lớn dành cho giáo viên dạy trẻ mù điếc. Liên lạc với các chuyên gia trị liệu giao tiếp để sắp xếp các buổi tư vấn và đào tạo. Liên lạc với các chuyên gia trong lĩnh vực mù điếc, người có thể trở thành nguồn lực của nhóm trong việc xây dựng kế hoạch giao tiếp cho trẻ mù điếc. Liên lạc với trung tâm nguồn giáo dục đặc biệt về công nghệ cho người mù điếc. Thường thì, việc tiếp cận đánh giá và các thông tin về công nghệ cho trẻ em và người trưởng thành mù điếc từ các tổ chức của bang có dịch vụ cho người điếc, nghe kém hoặc mù, nhìn kém hoặc từ các nhà sản xuất các thiết bị này. Thiết lập mạng lưới giáo viên, tạo ra các cơ hội để gặp gỡ những giáo viên dạy trẻ mù điếc khác và trao đổi về các vấn đề quan tâm chung. Tư duy dài hạn. Khi các nguồn lực chuyên môn đã được thiết lập, chúng ta không thể có cái nhìn ngắn hạn trong việc đào tạo nhân viên nếu không có sẵn các nhân viên có kiến thức và kinh nghiệm. Chúng ta phải đòi hỏi các chuyên gia nguồn cung cấp tập huấn những vấn đề chung của giáo dục trẻ mù điếc và giúp chúng ta phát triển chương trình theo từng bước một. Bên cạnh việc giải quyết các vấn đề về kỹ thuật trong việc cung cấp một chương trình giáo dục chất lượng cao cho các cá nhân mù điếc, các mô hình như lên kế hoạch tương lai cho cá nhân giới thiệu các công cụ giúp chúng ta hình dung về trẻ trong bối cảnh các mối quan hệ giữa trẻ với những người khác. Mô hình này cũng có thể cung cấp hướng dẫn cho hệ thống hỗ trợ và dịch vụ chung. Thông qua mô hình lên kế hoạch tương lai cho cá nhân, nhóm gồm các thành viên trong gia đình, giáo viên, bạn bè và những người có vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ mù điếc có thể bắt đầu xác định các mục tiêu dài hạn quan trọng cho một trẻ mù điếc. Hình dung về tương lai giúp họ duy trì sự tập trung vào các kỹ năng cần thiết mà một trẻ cần đạt được. Cũng như các hoạt động nhằm dạy được các kỹ năng này một cách tốt nhất trong bối cảnh các kinh nghiệm sống tự nhiên và môi trường tự nhiên. Như đã trình bày trước, tạo ra các cơ hội để gặp gỡ những người trưởng thành mù điếc sẽ giúp bạn có được cái nhìn thực tế về khả năng trong cuộc sống của người mù điếc. Họ sẽ mang lại cho bạn các quan điểm về những khả năng trong cuộc sống của những người có khuyết tật này. Bạn có thể học được nhiều điều về việc họ giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày với cộng đồng như thế nào. Thông qua việc quan sát những người trưởng thành, bạn đồng thời học được về những nhóm người mà người mù điếc muốn được xã hội hóa cùng, cũng như những công việc thỏa mãn được họ. Bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của việc cùng sử dụng các hình thức giao tiếp giống nhau trong việc phát triển tình bạn ý nghĩa. Tư duy dành cho giáo viên. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm với nhiều giáo viên, phụ huynh, các nhà cung cấp dịch vụ và hàng trăm trẻ em mù điếc. Những trẻ này đã sống trong các cơ sở chăm sóc, các bệnh viện phục hồi chức năng, các cơ sở chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ, các trường công, các lớp học hội nhập trong các chương trình dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt, các trường công dành cho từng cá nhân, các trường tư, các trường nội trú tư, tại gia đình, cơ sở cho trẻ mồ côi và các trường dành cho người mù, điếc và rối loạn cảm xúc. Chúng tôi đã từng thấy những giáo viên tuyệt vời trong những chương trình có thể coi là tồi tệ và cũng nhìn thấy những dịch vụ kinh khủng trong một mô hình có thể coi là lý tưởng. Nhân tố quan trọng nhất cho sự thành công của bất kỳ chương trình giáo dục nào là mối quan hệ mà giáo viên có thể xây dựng với học sinh của mình cũng như cam kết cá nhân của họ với công việc. Ban giám hiệu phải hỗ trợ những nỗ lực của các giáo viên dạy trẻ mù điếc giống như nỗ lực của những giáo viên dạy các trẻ khác trong hệ thống giáo dục của họ. Trên thực tế, giáo viên dạy trẻ mù điếc cần nhiều sự hỗ trợ hơn bởi vì họ không có được các hỗ trợ tự nhiên từ những giáo viên xung quanh, là những người thực hiện các công việc giống nhau mỗi ngày. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là giáo viên hãy làm việc với bất kỳ nguồn lực nào hiện có sẵn. Chúng ta phải nhạy cảm với mọi cơ hội đối với trẻ mà chúng ta đang làm việc cùng. Nếu bạn là giáo viên trong một chương trình mà các bạn thấy rằng không có các nguồn lực mà bạn mong đợi, hãy nhớ rằng thành công của bạn với trẻ phụ thuộc vào chất lượng của những tương tác giữa bạn với trẻ hơn là với hệ thống. Khi xem xét các chương trình ở những nước đang phát triển, chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ về những con người với rất ít các nguồn lực hiện hữu lại làm việc với trẻ rất tự nhiên và mang lại cho các em một môi trường học tập phong phú. Họ bù đắp cho sự thiếu hụt các nguồn học cụ bằng tư duy logic, thực tiễn và nhân văn. Chúng ta đã chạm đến khái niệm về lên kế hoạch tương lai cho các cá nhân mù điếc. Dù bạn có sử dụng các quy trình chính thức hay không, điều quan trọng là hãy bước lùi một bước với tư cách một giáo viên và cân nhắc cẩn thận về các định hướng mà bạn sẽ hướng trẻ tới. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, IEP, và trong năm học, giáo viên phải nhìn lại, xem xét, đánh giá và kiến tạo những kế hoạch hành động cho riêng mình và cho trẻ để tạo ra các trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho học sinh mù điếc, một kế hoạch đạt được từ hai phía. Khi đầu tư cho giáo dục đang dần co hẹp, giáo viên cần phải tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ ngoài những gì được sở giáo dục cung cấp và chương trình giáo dục. Trong những thời điểm mà trẻ được sắp xếp vào các trường một cách ngẫu nhiên, sẽ khó tìm được một chương trình duy nhất phù hợp với mọi trẻ mù điếc. Bạn sẽ phải xác định địa điểm về những giáo viên khác có học sinh giống học sinh của bạn. Thiết lập mối liên hệ với các giáo viên khác sẽ giúp bạn xây dựng những hoạt động cho tương lai tốt nhất trong việc giáo dục trẻ mù điếc. Điều này cũng đồng thời giúp bạn trong công việc dạy học hàng ngày của mình. Ghi nhớ tầm quan trọng của cha mẹ học sinh. Như phần trước đã trình bày, chúng tôi đề nghị hãy bớt đi việc cho rằng chúng ta là những chuyên gia và chúng ta yêu cầu phụ huynh nên làm những điều gì đó với con. Thay vào đó, Chúng ta hãy nghĩ mình là đối tác trong quá trình thiết lập những môi trường để kích thích trẻ mù điếc học tập và trưởng thành. Các thành viên trong gia đình là những đối tác giá trị nhất của chúng ta trong việc xây dựng giao tiếp có ý nghĩa với trẻ mù điếc. Họ cần được tôn trọng về những hiểu biết họ có về con mình. Đây là những hiểu biết mà các nhà chuyên môn không thể có. Họ phải là những thành viên thực sự trong quá trình ra quyết định, và họ phải nhận được sự huấn luyện giúp họ mở ra các cơ hội để con mình xây dựng các mối quan hệ dài hạn với gia đình, mở rộng với thành viên trong cộng đồng và với bạn bè.